Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 5. Ba La Mã dạy phương pháp tu trì. 1. Dạy phương pháp niệm Phật. Đã có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hành, dùng tín nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hành, ba thứ tín, nguyện, hành là tổng yếu của pháp môn niệm Phật. Có hành nhưng không tín nguyện chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện không hành cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hành đầy đủ không khuyết quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh xấu hay cạn. Nói đến chánh hành niệm Phật thì tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, đại tiền tiểu tiền, trong hết thảy thời hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm miệng. Nếu khi tắm táp xúc miệng thanh tịnh xong, mũ áo chỉnh tề và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu lúc ngủ nghỉ ló lồ tắm rửa đại tiểu tiện, và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên niệm thầm chớ nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm cũng giống vậy. Niệm ra tiếng là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi những lúc ấy không được niệm Phật. Phải biết trong những nơi những lúc ấy không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn đến nỗi bị tổng khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm hướng về Phật lễ bái xong, trước hết niệm kinh A-di-đà một biến, niệm chú vạn sanh ba biến, liền niệm bài kệ tán Phật, A-di-đà Phật, thận kim sắc, vân vân. Niệm xong niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tiếp đó chỉ niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là 1000 tiếng hoặc 500 tiếng. Nên vừa đi nhiễu vừa niệm, nếu không tự nhiễu thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được. Lúc niệm sắp xong trở về chỗ quỳ niệm Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát mỗi danh hiệu 3 lần, rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn để phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn thì phải theo văn nghĩa mà phát tâm, nếu chẳng ý theo văn nghĩa mà phát sẽ trở thành uổng công đọc văn xuông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong niệm Tam Quy Y lễ bái lui ra, đấy là công khóa buổi sáng. Buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ thì ngoài việc lễ Phật bao nhiêu đó, lúc xưng danh hiệu Bồ Tát 9 lần bèn lễ 9 lạy, lễ xong bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho mình đều được. Nhưng phải khẩn thiết chí thành, chẳng được lão nháo qua loa, bồ đoàn không được quá cao, nếu cao sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan hầu như không rảnh rỗi, nên vào lúc sáng sớm xúc miệng xong, nếu có tượng Phật bèn lạy ba lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm, niệm đến 10 hơi bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, vân vân. Niệm xong lễ Phật ba lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây, xá, bái, chiếu theo cách trên để niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm do Ngài Từ Vân Sám Chủ đời Tống, vì hàng vua quan quá bận rộn chánh sự, không rảnh rỗi để tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán. Nhưng phải tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng được cứ niệm cho nhiều. hễ cứng niệm sẽ bị tổng khí. Lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30 hơi, niệm nhiều cũng tổng khí. Do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít những công đức khá sâu, kẻ cực nhàn hay cực bần đều có pháp riêng. Còn kẻ nửa nhàn nửa bần hãy tự chấm trước thời gian để định pháp tắc tu trì. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Thích Châu. Bế quan chuyển tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hành. Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường tùng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì, hàng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A-di-đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy. Hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn. Niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm Mông Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy. Phát nguyện hồi hướng tạm quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính. Chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm, kiên thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng, dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chạy tháng ắt sẽ bị ma dựa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dựa. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời sư Minh Tâm. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhíp tai lắng nghe từng chữ từng câu, chẳng để luống qua. Lâu ngày chạy thắng, thân tâm sẽ quý nhất. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân, lá thư số 2. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Tu tập tịnh độ hãy tùy phần tùy sức, hả cứ phải bỏ sạch muôn duyên thì mới tu trì được ư? Vĩ như đứa con hiếu nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp. Tuy hằng ngày bận biểu chăm bề, một niệm ấy không có lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hằng ngày công việc bận biểu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được yếu quyết. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Niệm Phật ra tiếng thì có thể niệm sâu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm 4 mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm, nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Trích dẫn Văn Sao Tột Biên, Thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn: hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng. Chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tắc quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới giấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đây gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chạy thắng, tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm ý như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang, trở nên sanh lòng gấp rút vọng động. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thấy nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thấy làm, chịu nhục nhằn thấy cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện ngẫu đừng bằng lỗi của kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn. Hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khơi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác. Chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu. Thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị, lá thư số 1. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác chẳng thấy niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tự dán ngay trên trán, rụ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào, nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc soi, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục chẳng biết phải trải qua mấy kiếp. Dù thoát địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đổi khắc bao kiếp dài lâu, trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra lại làm súc sanh, bị người cưỡi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là công cùng. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như cát bụi, luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế, ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, Lâm Trung, tướng địa ngục hiền, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cụ giới chúng ta rời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp vùng sanh. Chính là vì lẽ này, trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm, không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuận nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dấu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoàn truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lời, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn Quang do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đổ nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ đụng căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng mười niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu, từ một đến mười, rồi lại từ một đến mười. Dẫu các ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế, chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm chọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thần đồng, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ cần thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loan loáng đến đi cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cánh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng đồn căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết, pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tính lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất chẳng thể rút ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, gió tới đồng nên thần chẳng ăn, lâu ngày thành bệnh. Phát thập niệm ký số này, đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổng khí. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hay, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tình mất sạch, tâm không, Phật hiện, sẽ chứng được tâm muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Nhiếp tâm niệm Phật chắc chắn chẳng phải là phương cách dễ dàng, nhưng pháp nhiếp tâm chỉ có xoay cái nghe trở lại, quả thật là bậc nhất. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 4, thư trả lời cư sĩ Lưu Chi Minh, Quán Thiền. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn động căn. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được, tội nhân nghịch ác cũng có thể dựa vào chỗ ấy, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà thoát khỏi luân hồi ngay trong một đời này, quyết định lên cõi Phật. Chúng sanh đề mạt cặn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được? Phàm những ai tu tịnh nghiệp thì điều thứ nhất là phải giữ tịnh giới nghiêm ngặt, điều thứ hai là phải phát bồ đề tâm, điều thứ ba là phải đầy đủ lòng tín nguyện chân thật. Giới là cơ sở nền tảng của mọi pháp, bồ đề tâm là chủ soái của tu đạo, tín nguyện nhằm dẫn đường cho việc vãng sanh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hà, tịnh độ chỉ yếu. Pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tính nguyện hành làm tông, lấy bồ đề tâm làm căn bản. Do bởi thật nghĩa tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhân chùm biển quả, quả thấu nguồn nhân. Cho nên dùng nhiếp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối làm công phu thực hiện tối thiết yếu. Dùng điều ấy để hành, lại còn tứ hoằng thệ nguyện thường chẳng rời tâm, thì tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo. Lúc đang còn sống sẽ dự vào bậc thánh, lâm chung lên thẳng thượng phẩm, ngõ hồi cháu phụ cuộc sống này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao. Niệm Phật theo lối truy đảnh dễ bị bệnh. Chú thích: truy đảnh là niệm Phật liên tiếp, câu sau gối lên câu trước, không xen hở chút nào. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay niệm thầm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Hả nên chấp chích cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tịnh thính, tức là lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tịnh thính thì chẳng bị bệnh. Chú thích: tùy tức là cứ thở ra một hơi hay hít vào một hơi bèn niệm Phật một câu. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 4, đáp lời hỏi của Huyện Tu Học Nhân. Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm, nếu không khéo dùng tâm rất có thể gặp cảnh ma. Chỉ buông hờ mỹ mắt, tức là như mắt các tượng Phật vậy, thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng xói đồng, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rờ đùng, hoặc lỗi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm họa bốc lên. Nếu buông rũ mỹ mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới thì tấm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Chớ nên lầm tưởng hiện tượng ấy là công phu đã đạt đến mức, cũng đừng sợ đấy là ma cảnh. Chỉ chí thành nhiếp tâm mà niệm, và tưởng bản thân đang ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Nhất tâm tưởng ta đang ngồi hay đứng trên hoa sen, thì hiện tượng ấy sẽ tự nhanh chóng biến mất. Nếu chẳng dám tưởng đang ngồi hay đứng trên hoa sen, sợ rằng có thể gặp ma sự, hãy chỉ nghĩ đến phía dưới bàn chân, thì tâm hỏa lẫn hơi nóng trên đầu đều chẳng phát sanh nữa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Trầm Di Sanh. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiền căn phát hiện. Cho nên để thường xảy ra như thế, nếu không sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, cho nên hoan hỷ quá mức, nếu không ắt bị ma hoan hỷ dừa. Lúc niệm Phật mí mắt nên rụ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm hỏa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Hãy niệm lớn tiếng thì chớ nên cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi. Hễ lần chuỗi thì do ngón tay động nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư răng nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức giải thích, niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ. Cũng có thể giải thích là niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn, dùng đại tâm Bồ Đề niệm Phật thì sẽ thấy được ứng thân thắng diệu của Phật hoặc bảo thân. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Sư Niệm Tây. Đạo cảm ứng giống như gõ chuông. Gõ mạnh thì chuông kêu to, gõ nhẹ thì chuông kêu nhỏ. Trong đời thường có những kẻ do tiểu cảm mà được đại ứng, chính là vì công đức tu trì trong đời trước cảm nên. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển Ba. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc, nếu hiểu rõ giáo lý giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý rồi sẽ uống thuốc, thì có thể gọi là tự lợi lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết chỉ chịu uống thuốc A Dạ Đà đã được Đức Phật thay ta bào chế sẵn thì bệnh cũng được lành. Cũng có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống để được lành bệnh. Chỉ mong sao lành bệnh không cần phải buồn lòng, vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý. Chú thích A Dạ Đà có nghĩa là mạnh khỏe, trường sanh, bất tử, không bệnh, trừ khử khắp mọi thứ. Đây là một loại thuốc theo huyền thoại Ấn Độ, có tác dụng trị tất cả mọi bệnh, giá trị vô lượng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Niệm Phật. Pháp niệm Phật hả nên chấp chặt vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim căn hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường, chớ nên thường niệm như vậy. Dẫu là người hết sức khỏe mạnh cũng chớ nên thường như thế. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Niệm Tây Đại Sư. Pháp môn tịnh độ chọn chẳng có chuyện miễn truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo chức thuật, không có gì là không được cả. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ nay chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa danh nghĩa mà thôi. Gọi là pháp cũng đáng, tội nghiệp quá. Tịnh Tông chọn chẳng có chuyện ấy, đến núi vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tổ hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, hả có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho ông Ngô Bích Hoa, tôi đã viết có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm vô cùng. Ba thứ tính nguyện hành là cương yếu của tịnh độ, nhíp tròn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời sư Minh Tánh. Hỏi: nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tín chân thật, tức tính, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu, tức hành. Ba pháp tín, nguyện, hành là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhíp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhíp ý căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng, rành rẽ, tức là nhíp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ, tức là nhíp nhị căn. Ba căn ấy được nhíp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, trở nên mở bánh mắt. Mắt đã nhíp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn được, tức là mũi cũng được nhíp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhíp. Sáu căn đã nhíp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đây mới là tịnh niệm. Hệ sáu căn không nhíp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tơi bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhíp tròn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rạng, tâm địa sẽ khai thông, lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4, đáp lời hỏi của Huyền Tu Học Nhân. Biết ông chưa biết tông chỉ tịnh đồ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức là ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng, tức là thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai, tức là nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức càng là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tám ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội, Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu, nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường, trung, hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp tròn, chú trọng tại nghe. Dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ, rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cơ nhất. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Dương Vĩ Chương. Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ thì phải tin Ta Bà cực khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin rằng từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, chẳng kỳ vào Phật lực khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng cầu được vãng sanh thì ngay trong đời này sẽ được vãng sanh. Phải tin niệm Phật nhất định được ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa Ta Bà như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, chọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sanh Tây Phương như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý niệm do dự. Từ đó tùy phận tùy lực chỉ tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, chẳng luận là nói năng im lặng, động tình, đi đứng nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo ăn cơm, giữ sao Phật hiệu, chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Hương thơm công đức phước huệ, ánh sáng từ bi nhiếp thọ của Như Lai, theo chiều dọc suốt cả ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, đều song chiếu trọn khắp. Phàm phu đầy dễ chiền phược, chọn chẳng nghe thấy, như kẻ mắt mù mũi điếc, giữa trưa đi ngang rừng chiến đàn, chọn chẳng ngửi được mùi hương chiến đàn, chẳng thấy được ánh sáng mặt trời. Nếu sanh lòng chánh tín, thường niệm Phật hiệu, do được vạn đức hồng danh của Như Lai ngầm hung đúc gia bì, nên nghiệp tiêu chí rằng chứng tận phước cao, sẽ tự có thể tùy theo khả năng của chính mình mà đắc tam muội. Nên thấy nghe đôi chút hưởng công đức ánh sáng từ bi của Phật, hoặc chứng vô sanh nhận, nên thấy nghe lớn lao, cho tới dùng sự trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm. Thầy giám viện là Đại sư Diệu Chân mong những ai đến đây đều cùng được nhiễm mùi hương của Phật, cùng được hưởng quang minh của Phật. Cậy tôi đề bốn chữ này và viết lời bạc để thư với bậc thống sáng mai sau. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 4. Nếu xây lầu gác trên không, bị nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ. Chưa đắc bèn nói là đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết, trộm, dâm. Nếu người ấy chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoại loạn Phật pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng, thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chính ly chính. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng chi thức chưa đắc tha tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định. Đem cảnh giới ấy thưa cùng chi thức để chứng minh tà chánh đúng sai thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mắc lỗi. Ngoại trừ chuyện cầu chi thức chứng minh ra đều không được nói. Hễ nói ra sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này trong giáo thuyết Tông Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dừa, đều là do tâm tháo động vọng niệm mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp hoan hỷ vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy chứ đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bộc chộp vọng động, tâm không thâm đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ tham đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là cảnh ma hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến lên. Nên biết người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không được điều ít nhỏ nhặt, ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này, dẫu thật sự đắc ngũ thông, vẫn còn phải gắt bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tầng thông. Hệ tham đắm sẽ có thể tiến lên, rất có thể bị lui sụp, chẳng thể không biết. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Người niệm Phật hãy nên giữ tấm lòng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu báo thân chưa mặn thì cũng chỉ tùy duyên. Nếu định kỳ hạn mong muốn vãng sanh mà công phu đã thành thục, cố nhiên chẳng trở ngại gì. Nếu không, chỉ riêng cái tâm mong cầu ấy đã là cái gốc để thành ma rồi. Nếu vọng niệm ấy kết thành một khối chẳng tháo gỡ được, sẽ nguy hiểm chẳng thế nào nói nổi. Cho đến hết tuổi thọ gieo tấm lòng thành chính là đạo chúng ta nên tuân giữ. Diệt thọ thụ chứng, tức là diệt trừ thọ mạng để mong chứng đắc, quả thật là lời lẽ bị giới kinh gọi trách sâu xa. Bài kệ cuối kinh Phạm Vọng có đoạn: kế ngã chấp chức giả, bất năng sanh thị pháp, diệt thọ thụ chứng giả, diệt phi hạ trụng xứ. Tạm dịch: kẻ chấp trước nơi ngã chẳng sanh được pháp này, diệt thọ mong chứng đắc cũng không gieo giống được. Chỉ nên chọn hết lòng kính lòng thành để cầu mau được vãng sanh. Cho nên mong muốn được vãng sanh đúng như kỳ hạn, theo như ý ta đã định. Người học đạo tâm cho nên thiên chấp, hệ thiên chấp sẽ đến nỗi mất trí điên cuồng, chẳng những vô ích mà còn bị hại. Nếu tịnh nghiệp chín mùi, vãng sanh ngay bữa nay càng tốt. Nếu chưa chín mùi mà cứ muốn được vãng sanh ngay, sẽ trở thành nhổ mạ để giúp cho nó mau lớn. Thật sợ rằng hệ ma sự dấy lên, chẳng những chính mình không thể vãng sanh được, mà còn khiến cho kẻ vô tri đều lui sụp tính tâm, bảo là niệm Phật tổn hại vô ích. Như ông ít nọ là tấm gương tại đình, mối hại ấy quả thật chẳng nông cạn vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định mong được vãng sanh đúng kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ mong mau được vãng sanh. Dẫu không được vãng sanh mau chóng cũng chẳng ấy nấy gì, chỉ chí thành chí kính để mong khi hết báo thân sẽ được vãng sanh, thì không bị vọng niệm bộc chộp vón cục lại trong tâm đến nỗi mất họa chuốc lấy ma sự. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng thì mới hợp với tâm trị tu tịnh nghiệp. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mậu. Niệm Phật trở nên bỏ hồi hướng. Hồi hướng chính là tính nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện được vãng sanh, chính là thường thời hồi hướng, tức luôn luôn hồi hướng. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 4. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tộc được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh bốn ân ba cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mà gặp mưa đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lời của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này chỉ cảm được quả hiền kém. Trích dẫn văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chiều xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thế nào thí dụ được. Thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì. Người đời chẳng biết nghĩa này nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Trương Đạo Sanh, lá thư số 1. Hồi hướng là đem các công đức niệm tụng do chính mình đã tu, nếu để mặc không hồi hướng thì nhờ vào những công đức ấy sẽ chỉ được hưởng các thứ phước báo trời người. Nay xoay cá nhân được hưởng phước báo trời người do công đức đã làm ấy, gom về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật trong tương lai, chứ chẳng chỉ nhằm hưởng phước trời người mà thôi. Dùng một chữ hồi nhằm thể hiện ý quyết định chẳng thuận theo thói tình thế gian, dùng một chữ hướng nhằm thể hiện ý quyết định mong mỏi phương cách xuất thế. Đó gọi là hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Công đức đã làm là cái nhân kết thành quả báo trong cõi trời người, xoay cái nhân ấy lại để hưởng về quả niết bàn. Công đức đã làm là chuyện sanh diệt, xoay nó lại để hưởng đến diệu lý thật tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã làm vốn thuộc tự hành, xoay nó lại để hướng về hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Đấy chính là danh từ nhằm thể hiện ý nghĩa phát nguyện lập thệ quyết định hướng đến. Hồi hướng có ba nghĩa. Một, hồi hướng chẳng như thực tế tâm tâm khế hợp, đây chính là nghĩa hồi sự hướng lý. Hai, hồi hướng Phật quả Bồ Đề niệm niệm viên mãn, đây chính là nghĩa hồi nhân hướng quả. Ba, hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ, đây chính là nghĩa hồi tự hướng tha. Ý nghĩa hồi hướng lớn lao thay. Pháp hồi hướng tuy không phải chỉ có một, nhưng đều coi hồi hướng tịnh độ là pháp tối mầu nhiệm duy nhất không hai. Bởi lẽ nếu chẳng sanh về tịnh độ thường có thể thành tựu những đại nguyện khác, nếu sanh về tịnh độ thì không nguyện nào chẳng thành. Do bởi lẽ này, phàm làm hết thảy công đức dẫu có mong mọi chi khác cũng tất nhiên phải hồi hướng tịnh độ. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ngu Tăng. Phát nguyện nên thực hiện trong lúc sớm tối, lúc niệm Phật xong. Pháp thập niệm buổi sáng thì cũng niệm Phật trước phát nguyện sau. Có thể dùng bài Tiểu Tịnh Độ Văn, nếu thân tâm rảnh rang nên dùng bài Tân Tịnh Độ Văn, tức bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc vân vân, chép trong Thiền Môn Nhật Tùng của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chấu đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết phát nguyện bằng cách đọc bài văn phát nguyện thì phải nương theo văn để phát nguyện, chứ không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Trích dẫn văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư dự định trả lời vị cư sĩ ít. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ chừng lao quay về giác phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này lại càng thân thiết, vì người tại gia thân trong lý trần, công việc đa đoan. Đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trong tịnh thất vân vân, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức, chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối chức Phật tùy phần tùy sức lễ bái chi niệm hồi hướng phát nguyện, Ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ đều niệm được cả. Nhưng ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc nhằm lúc chẳng cung kính, chẳng hạn như đang nằm ngủ, tắm gội vân vân, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy, nhằm lúc ấy không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường, ấy là niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cùng do đấy mà điên đạo cũng bởi đấy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Lúc niệm Phật nên tùy nghi, nãy trong niệm Phật đường của các tùng lâm đều niệm kinh A Di Đà xong thì niệm chú vạn sanh ba biến hoặc một biến, rồi mới xướng kệ niệm Phật. Tán Phật xong niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây Phật trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả hai cách, lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam thì là phản nhiễu, tức đi nhiễu ngược chiều sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi niệm thầm ước chừng một khắc, lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt. Sau đấy mới niệm phát nguyện văn. Người tại gia ngài thất nhỏ khó nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tùng, vì ba thứ thân, khẩu, ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng chi tùng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng họ reo để trợ lực, huống hồ là muốn nhiếp tâm để chứng tâm muội ư? Vì thế kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức bảo: niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy giấy chiền phược, tâm nhiều hung trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lấy niệm mà mong được nhất tâm, thật chẳng thấy được. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Phát nguyện văn. Văn tuy rộng lớn, nhưng phải chân thật phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm miệng trái nhau gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ động con lắm cháu thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều ẩm đức, rộng hành các phương tiện. Đối với chữ niệm, trong niệm Phật muôn phần chớ nên thêm chữ khẩu. Có rất nhiều người viết là niệm, đánh mất ý nghĩa đến tột cùng. Một pháp chỉ danh niệm Phật lời khắp ba căn, còn quán tưởng thì chỉ có người thông hiểu pháp môn tâm địa mới tu tập được. Nếu không chắc sẽ đến nỗi khởi lên các ma sự. Chỉ danh niệm Phật lại thêm lắng tai nghe kỹ là ổn thỏa thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn đều có lợi ích, đều không bị khuyết điểm. Ông thích niệm kinh Kim Cang, hãy nên đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh, thì đấy chính là trợ hạnh cho tịnh độ. Nhưng tịnh độ ngũ kinh công đức cũng chẳng kém gì kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa do Quán viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa chánh yếu. Tiếp đó lắng lòng cung kính đọc thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nham, lá thư số 1. Đối với việc niệm Phật có thể chiếu theo thời gian mà niệm cũng được. Nếu không, suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm, chẳng luận đi đứng nằm ngồi, hễ nằm thì nên niệm thầm, Chớ nên niệm ra tiếng. Nói chung, lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin, phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Vạn phần chớ nên cầu phước báo đời sau. Nếu cầu phước báo đời sau thì chính là phá giới, trái pháp. Vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chẳng tuân lời Phật dạy. Đấy là pháp Phật dạy người như thế, phải nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo nên gọi là phá giới, trái pháp. Nếu đời này còn có tu trì, đời sau chắc chắn có phước thế gian để hưởng. Hễ hưởng phước chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Nay cõi đời loạn đến như thế, quá nữa là do những kẻ đời trước tu si phước ươm thành. Đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng nỡ nói ra. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Trả Lời Sư Truyền Đức. Con người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất là thân cận thầy lành bạn tốt. Có thầy lành bạn tốt thì sẽ có thể trở về chánh đạo. Nếu không, bạn bè nhậu nhẹt tụ họp, hàng ngày sang lộn với phường hạ lưu, bệnh tật cũng do đó thường chẳng lành được. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ra ngoài được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết thường có nhẹ. Ông đã trì danh nhưng tâm chưa quy nhất là vì nghiệp chướng xấu đậm vầy. Lúc niệm phải giữ tấm lòng kính sợ. Niệm khởi từ nơi tâm, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh lọt vào tai phải sao cho nghe từng câu rõ ràng. Từ sáng đến tối, lúc nào không phải dùng tâm để làm việc thì thường niệm. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm trong tâm đều phải nghe. Bởi tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình là chuyện hết sức rõ ràng. Sáng tối lập một cổng khóa, hoặc tụng một biến kinh Di Đà, ba biến chú vạn sanh, rồi niệm kệ tán Phật, niệm Phật hoặc 1000 hay 800 câu hay 500 câu, tùy theo mỗi người mà lập ra công phu. Nếu quá bận thì dùng cách sáng tối thập niệm. Ngoại trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất sẽ khác với lúc tâm phập phiều tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể ma sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Phải thường xem tịnh đồ ngũ kinh, cần phải cung kính, chớ nên khinh nhờn. Đọc tịnh đồ ngũ kinh sẽ biết đại nguyện của Đức Di Đà, sự trang nghiêm của cõi tịnh đồ và sự thích hợp trọn khắp của pháp môn. Những kẻ nói pháp môn tịnh độ là tiểu thừa, là pháp tu của ngu phu ngu phụ, thì biết là họ trong đời trước chưa từng gieo thiện căn tịnh độ, nên mới nói nhăng nói càng như vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Huy Đào. Trong đời trước có người nghiệp nào chẳng tạo, may mắn được nghe Phật pháp, hãy nên sốt sắng tu trì, để mong tiêu trừ tốt nghiệp, siêu độ oan gia. Tất cả oan gia tuy khó cởi gỡ, nhưng nếu chịu phát tâm bồ đề và thành tâm siêu độ, sẽ không có mối oán kết nào chẳng cởi gỡ được. Ông niệm Phật bị nghẹn hơi chẳng phải vì thân thể yếu đuối, mà là do nghiệp chướng tạo ra. Ông chỉ nên khẩn thiết chí thành niệm. Nếu niệm không được thì tâm hãy thường tưởng nhớ. Nếu niệm được thì vẫn cần phải dùng miệng để niệm. Không thể niệm được thì chỉ tâm chuyển, tâm nhớ, lâu ngày nghiệp ấy sẽ tiêu. Từ rầy phàm khởi tâm làm việc đều phải hướng theo phương diện ăn ở cho có tình nghĩa nồng hậu mà làm. Ăn ở trọn vẹn tình nghĩa thì thêm phước, ăn ở bạc bẽo thì chẳng đạt được phước gì. Nếu lại còn khắc nghiệt, hiểm độc, gian xảo thì giống như đành núi chót vót, mưa đậm cách nào cũng không nhận được. bất cứ cây cỏ gì cũng không mọc được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh. Một pháp niệm Phật chính là pháp môn tổng trì lời Phật dạy. Nhưng có người chuyên niệm tự Phật, có người chuyên niệm tha Phật, hoặc niệm tự Phật lẫn tha Phật bất đồng. Kẻ chuyên niệm tự Phật là như tham cứu sâu xa thật tướng trong các kinh đến mức cùng tận, để mong ngộ chứng, dùng trí chứa bát nhã để thấu hiểu trọn vẹn đương thể của hết thảy các pháp, ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, vân vân, toàn là không. Đích thân thấy được tánh chấn như mộ nhiệm vốn sẵn có, hoặc như thiền tông kháng những câu thoại đầu như người niệm Phật là ai, vân vân, để mong đích thân thấy được bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sinh ra. Trong bốn loại niệm Phật, cách này được gọi là thật tướng niệm Phật. Chuyên niệm tha Phật thì có ba cách niệm. Một là quán tưởng, nghĩa là dựa theo thập lục quán kinh để quán, hoặc chuyên quán tưởng bạch hào, hoặc chỉ quán thân Phật một trượng sáu, hay thân tám thước, hoặc quán pháp thân rộng lớn và quán trọn vẹn 16 phép quán. Hai là quán tượng, tức là đối chức hình tượng Phật, tượng tướng hảo quang minh của Phật, vân vân. Ba là trì danh, tức là nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Ba cách niệm Phật này tuy cách thức khác nhau, nhưng đều cần phải có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì mới cảm ứng đạo giao cùng Đức Phật được, mới có thể chắc chắn trong đời này lìa khỏi cõi ta bà này, sanh sang cõi cực lạc kia. Trong bốn thứ niệm Phật này, chỉ có thật tướng niệm Phật là để lý sâu xa nhất, nhưng chẳng dễ gì tu được. Do cậy vào giới định huệ và sức tham cứu, quán chiếu, soi xét của chính mình, chứ không có tha lực nào khác phụ trợ. Nếu chẳng phải là hàng túc căn chín mùi, thì ngộ còn chưa dễ gì đạt được, huống gì thật chứng. Chỉ có trì danh niệm Phật thực hiện dễ dàng nhất, thành công nhanh nhất. Nếu có thể nhiếp tròn sâu căn tịnh niệm liên tục, ắt sẽ đích thân chứng được niệm Phật tam muội ngay trong đời này, làm chung chắc chắn vãng sanh thượng phẩm. Dẫu căn cơ hèn kém, chưa chứng được tam muội, chỉ dùng lòng tin chân thành trì danh hiệu Phật như con nhớ mẹ, luôn luôn chẳng gián đoạn, đến khi lâm chung cảm ứng đạo giao, nương theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chỉ có pháp này để nhờ cậy, nếu không chỉ gieo được cái nhân cho đời sau, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể chí tâm trì niệm, niệm đến khi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tâm lưỡng Phật cùng tỏ ràng, lại cùng mất hẳn, thì diệu lý thật tướng sẽ hiện rõ rành rành, y báo chánh báo cõi Tây Phương triệt để hiện trọn vẹn. Tuy trì danh nhưng đạt thật tướng sâu xa, chẳng quán tưởng mà đích thân thấy được Tây Phương. Pháp trì danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, được lợi ích sâu xa nhất, lợi lạc nhất cho kẻ động căn trong đời mặt pháp, thọ thích lớn lao bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì thế từ xưa hàng tri thức phần nhiều đều chuyên chú nơi một môn trì danh. Đây là nói đại lược về cách niệm tha Phật vậy. Còn như niệm tự Phật lẫn tha Phật thường được gọi là thiền tịnh song tu. Có người chuyên khấn cầu người niệm Phật là ai để mong minh tâm kiến tánh, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Tuy tợ hầu thiền tịnh song tu, nhưng thật ra là có thiền chẳng có tịnh. Đã không có tín nguyện sẽ không có cách nào cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh được. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Do vậy biết đối với thiền tịnh song tu, chỉ hàng người có đầy đủ tín nguyện sâu xa mới có thể đạt được lợi ích. Nếu không, đương nhiên chẳng bằng chuyên dốc sức nơi một môn trì danh niệm Phật. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, lời tựa cho bộ Di Đà Thánh Điện. Lý tức là lý tánh, tức là Phật tánh, mà Phật và chúng sanh đều sẵn có. Tánh ấy có đủ hết thảy công đức. Sự chính là tu trì và đoạn hoặc chứng chân vân vân. Do trong tự tánh sẵn đủ những công đức ấy, nên tu đến mức cùng cực sẽ xứng tánh hiển hiện. Do vậy gọi là lý sự viên dung. Nếu chỉ biết bạn tánh sẵn đủ, chẳng tu trì thêm, thì đến tột cùng đời vị lai cũng chẳng thể đích thân chứng được lý tánh sẵn đủ ấy. Đó gọi là chấp lý phế sự, lý cũng chẳng viên. Vì thế người tu hành hễ đã ngộ được lý tánh sẵn đủ, ắt phải thiết thực tu trì. Phương pháp tu trì chỉ có trì danh niệm Phật thật là bậc nhất. Vì thế hãy nên chuyên chú nơi tín nguyện trì danh. Lại còn lấy đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành làm trợ hành, lợi ích sẽ lớn lao. Hồ đến hồ hiền, nghĩa là tâm như gương sáng. Gương vốn rộng không, tròn chẳng có một vật gì, nhưng lại tùy theo cảm mà ứng. Người hồ đến thì trong gương liền hiện bóng người hồ. Người hắn đến, gương cũng hiện bóng người hắn, giống như thế. Ngồi ngay ngắn niệm thật tướng, chính là nhất tâm chuyên chú nơi chẳng như Phật tánh, bất sanh bất diệt, để mong triệt ngộ thật chứng. Loại công phu này thật chẳng dễ dàng đạt được. Nếu chẳng hiểu rõ lý, chắc sẽ khởi ma sự, bất tất phải dùng loại công phu này. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 6. Ông nói vọng niệm quá nhiều là vì ông cứ một mực ứng phó ngoại duyên, đến nỗi trong lòng tập niệm tưng bừng diễn ra. Hãy nên nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, nhất tâm niệm Phật thì vọng niệm sẽ liền tiêu diệt, chứ không phải vì thông thuộc kinh hay không. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 5. Chúng sanh tập khí quá sâu, muốn làm cho họ thay đổi thật chẳng dễ dàng. Cơ duyên niệm Phật của vợ chồng tử cần vẫn chưa chín mùi, trở nên miễn cưỡng. Cư sĩ đã lập cách huân tập, chắc dần dần họ sẽ sanh lòng tin. Một phụ nữ ở Tàu Hành Trấn thuộc vùng phụ cận Thượng Hải, mỗi khi niệm Phật liền bị mẹ chồng chửi mắng, ngăn cấm. Người con dâu ấy vẫn chẳng thay đổi. Lâu ngày mẹ chồng cũng niệm Phật, cũng quy y. Nay thì bà cụ còn tinh tấn hơn con dâu nữa. Xin ông hãy từ từ, đừng sanh ưu phiền. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 6. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 5